thấy rồi và hòa nhi đó, Đức Phật đàn thầy cái đó. Còn khó hơn chúng ta mười cả trăm ngàn lần. Điều thứ ba, đoạn tiệt cái pháp thứ ba, tiếng Phạn là Sila Vatapara Masa, là giới cấm thủ. Đoạn tiệt cái giới cấm thủ. Giới cấm thủ là cái giới lực của hết thảy Đức Phật ra đó, các ngài trì theo, hành theo, theo đúng đắn hoàn toàn, không có bỏ rơi một cái giới nào. Giới cấm thủ đó là đoạn tiệt. Điều thứ tư là Kamachanda. Tiếng Phạn Kamachanda là thích thú trong trần dục. Chúng ta vẫn còn thích thú trong trần dục. Trần dục đây á, quý vị, không phải nói tình dục thôi đâu, bao hàm hết thảy á. Trần dục cái gì? Trần dục là gì? Con mắt quý vị thấy á, cũng là cái trần dục. Quý vị coi cái phim ảnh này hay quá, Tuồng Kiếm Hiệp này hay quá, trần dục. Nghe âm nhạc, nghe đàn kèn, trần dục đó. Quý vị đừng có nghĩ nó trần dục cái gì ấy lắm, dễ lắm à. Quý vị ăn cái món gì đó ngon quá, trần dục, quý vị còn ham muốn mà hửi được cái mùi thơm đó, thích quá, trần dục. Nói đi nói lại là lục căn đó, đó. Bởi vì cái trần dục do lâu ra, do con mắt, do lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng, cái thân, cái ý, nói đi nói lại là lục căn với lục trần. Và quý vị còn thích thú đó, thích thú ở trong cái đó, ưa, thấy không? Bây giờ đừng nói gì quý vị, mua một cái áo mới bận, quý vị thấy cái áo đó đẹp, thích quá, trần dục, cái gì cũng vậy đó, thấy không? Điều thứ năm là đoạn tiệt Vipada. Vipada là sân hận đó. Đó quý vị, cái sân hận này không có dễ gì đoạn tiệt, thấy không? Quý vị nghĩ coi, một ngày quý vị sân hận điên thử đi mấy lần rồi nó nổi sân lên đó, bao lâu mới tắt được hả? Hả? Vài phút tắt được đó là hay lắm à. Mà còn vài giờ đó thì thôi Phật chê rồi đó. Vài phút Phật khen, bởi vì Phật biết nó còn ngũ quẩn à, nó có nhưng mà tắt được. Còn các vị Bồ Tát A-la-hán là không có luôn. Quý vị nói cái gì nói như không nhỉ? Không có nổi. Còn chúng ta chúng sanh nó nổi mà dập tắt được cái Phật khen. Hiểu được cái đó không? Mà dập tắt vài phút rồi Đức Phật mới khen. Mà để tới vài giờ và còn chê, bị nó còn ấm ấm không được, nó còn lửa, nó hâm hâm, nó cháy được rồi. Bởi vì nó còn hơi nóng nóng, nó cháy. Đức Phật chê, hiểu cái đó không? Tôi cũng còn sân hận với quý vị, nhưng tôi dập tắt à? Tôi dập tắt. Thành ra đó, cái đó là sân hận. Đều phải đoạn tiệt cái đó. Điều thứ sáu, tiếng Phạn là Rupa Gacha. Rupa Gacha là thích thú trong cõi sắc. À, thích thú trong cái cõi sắc á. Như tôi nói nãy đó, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thứ bảy là Arupa Gacha là thích thú trong cõi vô sắc. Chúng ta làm phước làm phận rồi chúng ta muốn sanh về cõi trời là sắc giới đó. Rồi chúng ta muốn sanh về cõi trời vô sắc giới nữa, là chúng ta thích thú trong cái đó. Đức Phật cũng nói là không, đừng có làm vậy, nghĩa là phải gán làm sao đi tới nước bạn. Điều thứ tám là Mano. Mano là ngã chấp. Là cái này khó nhất. Ngã chấp là khó nhất đó. Hiểu không? Là chấp có ta, cái gì cũng của ta, chồng ta, vợ ta, con ta, nhà ta, bạn ta, xe này của ta, nhà này của ta, cái gì cũng ta hết. Từ ngã chấp rồi, cái đó là khó nhất. Chúng ta còn ngã chấp. Thứ chín, tiếng Phạn là Udacha. Udacha là thống tâm. Mấy cái này là khó. Thống tâm là ngồi ở đây nè quý vị, ngồi ở đây, ngồi ở California này nè, ở Covina này nè, mà cái tâm có khi ở Sài Gòn nữa. Cái tâm có khi nó ở Sài Gòn nữa. Ngồi ở đây nè, thống tâm giữ như vậy đó, lẹ như vậy đó, thấy không? Cái thống tâm ở đây đi Sài Gòn đó còn dễ nha quý vị, nó gần thôi nè. Tôi nói cái này nè, cái này ai cũng có hết trơn á, thấy không? Cả tôi cũng có nữa. Ngồi ở đây nè, còn sống giờ trời nè, mà cái tâm nghĩ tới cái người quá giảng đó, không biết bây giờ nó ra sao. Tôi có khi cũng nghĩ tới mẹ tôi, tới cha tôi đã quá giảng vậy. Đức Phật còn chỉ phải bỏ cái đó,
vì cái đó nó phiền não, thấy không? Khi nghĩ tới cái đó nó khổ. Đức Phật kêu đoạn tuyệt đó. Thống tâm là như vậy đó. Ngồi ở đây mà tâm nó đi đâu đó? Đi xa xôi, đi tìm tới thiên đàng địa ngục không chừng. Chứ nó Việt Nam gần lắm, đâu có xa.
Điều thứ 10 tiếng Phạn là avijja, cái này là vô minh. Avijja là vô minh. Mọi việc xảy ra cho chúng ta là do cái vô minh đó. Cái vô minh đó là lớn nhất. Quý vị nên nhớ, tôi nói hoài, một cái chuyện gì xảy ra là do con mắt quý vị nó tiếp xúc, do lỗ tai quý vị nó tiếp xúc. Nhưng mà nếu quý vị tiếp xúc mà bằng trí tuệ á, là không có gì xảy ra hết á. Tôi nhắc hoài, thấy cái, thấy nó gây mắt rồi, à không được, từ bi hỷ xả. Nghe cái, nghe không được, từ bi hỷ xả. Cái đó là trí tuệ đó, là nó không có chuyện. Mà thấy một cái, thấy sao thì làm vậy, nghe sao thì làm vậy, đó là vô minh đó. Hiểu được chưa? Vô minh là không có trí tuệ, không có trí tuệ để nhắc nhở. Thành ra thấy sao thì làm vậy, nghe sao thì làm vậy là có chuyện rồi. Vì nghe hiểu được cái đó không? Nhớ nghe, nghe gì không nhớ, nhớ mấy cái quan trọng này đó. Thấy thì phải lấy cái trí tuệ để nhắc nhở cái tâm, nghe cũng phải lấy trí tuệ nhắc nhở cái tâm. Chứ đừng có thấy sao làm vậy, nghe sao làm vậy đó, là vô minh đó. Quý vị nghe tôi nói vô minh quý vị tưởng đâu cái gì, cái pháp gì cao sâu gì, giữ thần không hiểu, không có đâu vậy ạ. À, quý vị thấy sao làm vậy, nghe sao làm lại vậy là vô minh. Mà quý vị thấy mà lấy trí tuệ để nhắc, nghe mà lấy cái trí tuệ, trước khi muốn thấy mà muốn làm cái gì, hay là nghe muốn làm cái gì đó phải nhắc nhở đó, đó là trí tuệ nhắc nhở, thì không có vô minh. Mà quý vị thấy sao làm vậy, nghe sao làm vậy, vô minh. Vô minh là sự không hiểu, vô minh là sự u ám, không biết, không thấy, không thấy rõ đó. Như vậy đó, 10 cái pháp ở trên đó là cái thân kiến, cái hoài nghi, giới cấm thủ, thích thú trong trần dục, sân hận, thích thú trong khỏi sắc, thích thú trong khỏi vô sắc, ngã chấp, thống tâm, vô minh. Đức Phật nói 10 pháp đó các vị A-la-hán đã đoạn tuyệt, là đã cởi mở kiết sử pháp đó. Đó, trói buộc, kiết sử là nó trói buộc kia này, bỏ rồi, quăng cái gánh nặng đó. Thành ra đó, các vị đã đắc quả, mới thấy được cái niết bàn. Đâu có dễ gì thấy được cái niết bàn. Mà bây giờ thấy là cái người biết, thấy được cái niết bàn đó, thì cái người đó biết, cũng như cái người uống thuốc biết bệnh mình thiên giảm, bệnh mình hết, nói không biết nói thì sao, là như vậy đó. Cái tiếng mà Đức Phật nói đã giác ngộ, nói hồi nãy trên đã giác ngộ đó, ý nói không còn lầm lẫn. Giác ngộ là không có lầm lẫn nữa. Chúng ta giác ngộ là chúng ta không có lầm lẫn. Không có lầm lẫn gì? Lầm lẫn cho là dạng vật thường tồn tại, dạng vật đem an vui lại cho ta, và thân này là ta. Đó, giác ngộ là không lầm lẫn cho dạng vật thường tồn tại. Dạng vật trên thế gian này nó đâu có thường tồn tại, nó phải hư hoại à, thấy không? Đó, mà chúng ta là cho là thường tồn tại. Mà Đức Bồ Tát các chư Phật A La Hán là ngài giác ngộ. Giác ngộ là ngài không có lầm lẫn cái đó nữa, ngài biết nó không có tồn tại. Dạng vật đem an vui lại cho ta, chúng ta cứ tính có cái nhà mới ở, có chiếc xe tốt đi này kia là vui, mà sự thật chiếc xe đó nó cũng hư, cái nhà đó nó cũng mục, cái tánh mạng chúng ta cũng không bảo đảm được, huống gì chiếc xe hay cái nhà. Như vậy dạng vật đâu có thường tồn tại. Thành ra đó, chư A La Hán ngày giác ngộ là không có lầm lẫn cái đó. Chúng ta còn lầm lẫn cái đó, người thân này là ta đó, cái cuối cùng nó khó. Thân này là ta, chúng ta lầm lẫn cái đó. Sự thật nó có một cái ta đó, mà Đức Phật muốn cho quý vị thấy đó, cái đó là mới quý, hiểu không? Còn cái này là giả tạm. Kỳ pháp trước tôi nói quý vị đấy, chúng ta là ở tạm trong cái nhà này nè, nhớ không? Chúng ta là ở tạm trong cái này nè, mà không biết, tưởng cái này đó thiệt. Thiệt bây giờ nó đau, quý vị kêu nó đừng có đau. Nếu của quý vị thiệt tình, nói là tao không cho mày đau. Của mình nói được chứ, tại sao nói nó không nghe? Nói không nghe nè. Còn cái này khi nó giận nó, của quý vị sao không nói? Mày đừng có giận nhau, tao không cho mày giận đâu. Nói nó đâu có nghe. Như vậy nó đâu phải của quý vị, thấy không?
khi nó ham muốn nó
không, không có ham muốn nha, ta đem cả trăm ngàn lại đừng có lấy,
nó đâu có nghe, nó thấy cái nó chụp liền.
Thành ra quý vị nói của quý vị làm sao được,
quý vị phải hiểu cái đó. Mà các vị Bồ Tát ngài không có lầm lẫn nữa, ngài không có lầm lẫn, ngài biết nói vạn vật vô thường, không có thường tồn, mà không có cái gì đem vui an vui lại mà thường tồn được. An vui, vui một phút thôi, vui có thật chứ không phải không có, nhưng nó có một lúc đó rồi nó tan. Cuộc vui nào mà không tan, thấy không?
Đó, rồi cái thân này là chúng ta tạm, tạm bợ, chúng ta là ở tạm, rồi chút nữa chúng ta đi rồi, phải không? Bây giờ chúng ta chưa đi cũng thấy người khác đi chứ, thấy cha mẹ đi nè, anh em đi nè, hạng chót, thân bằng quyến thuộc đi nè, chúng ta thấy đi rồi đó, đó. Ở còn sống đó thì mấy người đó cũng nói của mấy người đó đó, thấy không? Đức Phật muốn quý vị tìm kiếm cái người ra đi đó, hiểu được chưa? Cái người ra đi đó, kiếm cái người đó, thấy không? Đó, quý vị phải hiểu cái đó. Thành ra đó, các vị Bồ Tát A La Hán đã giác ngộ là không có lầm lẫn mấy cái đó nữa, thì các vị thấy rõ niết bàn, hiểu chưa? Đó muốn nói về niết bàn. Mà chúng ta bị gì còn lầm lẫn mấy cái đó, còn lộn xộn trong mấy cái đó, làm sao không thấy được niết bàn? Có khi tôi đem niết bàn lại thiệt tình, nó còn tin nữa đó, bị nó lầm lẫn trong cái này vui quá mà. Niết bàn cái gì? Vui trong cái này quá rồi, thấy không? Cũng như ta đem cái thứ thiệt lại nó thứ giả, nên nó nói của mình thiệt, của mình thiệt, còn cái kia giả. Hiểu được cái đó không? Tôi nói cho dễ nghe vậy đó. Lầm lẫn trong này hoài mà, nói niết bàn là cái gì, làm sao thấy được? Thì mình có hỏi niết bàn, Đức Phật nói, mới vô tu hỏi Đức Phật cái gì niết bàn ở đâu, niết bàn nó ra sao? Đức Phật nói Đức Phật là lương y cho thuốc, bây giờ có bệnh nan y thì tôi gắng uống thuốc cho hết bệnh đi, khi hết bệnh thì thấy rồi, mà không lo, lo hỏi thuốc này, cái thang này có mấy vị, rồi mua ở đâu, rồi ông học với ông thầy nào, hỏi tùm lum tà la, còn cái bệnh thì không lo chữa, đâu có ai mà dại dột như vậy, thấy không quý vị nghe? Nếu quý vị thấy rõ niết bàn á, quý vị có hạnh phúc đó. Nói về 38 hữu tạng phúc nữa, là một là được an vui trong kiếp hiện tại, trong kiếp còn sống này mà quý vị thấy được niết bàn là quý vị an vui rồi. Điều thứ hai, không còn đọa vào ác đạo. Ác đạo là con đường ác, làm sao mà đọa vô con đường ác? Quý vị thấy rõ niết bàn, quý vị không có làm ác nữa rồi, không tạo nghiệp hồi nãy đó, đó không có tạo nghiệp, quăng cái gánh đó xuống rồi. Điều thứ ba là giải thoát khỏi khổ và phiền não. Quý vị thấy được niết bàn rồi đó, là thấy rõ niết bàn là quý vị giải thoát khỏi cái khổ và phiền não, là quý vị không còn khổ, không còn phiền não. Không còn phiền não là không còn tham sân si. Điều thứ tư, quý vị được sự an vui hoàn toàn tuyệt đối. Cái sự an vui này hoàn toàn tuyệt đối, vĩnh viễn, không phải sự an vui tạm bợ như chúng ta an vui của đời. Sự an vui này tuyệt đối hoàn toàn vĩnh viễn, là thấy rõ các bạn. Thứ năm, không còn luân hồi, đó là quan trọng nhất. Luân hồi là chết đi rồi sanh trở lại chịu khổ nữa, không còn cái luân hồi đó nữa. Đó là thấy rõ niết bàn. Như vậy tôi thấy cái niết bàn đó tôi cũng ráng cắt nghĩa cho quý vị nghe, cũng là khá rồi, quý vị hiểu được một phần nào, nhất là trong đó Đức Phật dạy cái niết bàn đó rất rõ ràng lắm. Thành ra tôi tiếp tục nói cái pháp thứ 35 rồi. Như vậy còn có 3 cái pháp, nghĩa là 38 pháp hạnh phúc này, nghĩa là đầy đủ lắm. Mà quý vị có biết hạnh phúc nào thì được hạnh phúc đó, mà không biết hay là quên hạnh phúc nào thì mất cái hạnh phúc đó. Cái đó là tôi cũng biết làm sao. Nấu cơm rồi dọn sẵn mâm cơm, bưng lại kêu ăn đi, ăn đi, bị đồ ăn nhiều quá 38 món mà gấp món này quên món kia thì tôi chịu, gán gấp đủ thứ món, ăn đủ thứ, nhiễm được cái mùi vị đợi 38 thì ngon rồi. Rồi cái ăn rồi cái bữa sau tôi hỏi lại nó làm sao, 38 món đồ ăn nó thế nào, hỏi đi hỏi lại nhớ một hai món gì à, còn ba mấy món kia mất hết làm sao. Cái đó là tôi cũng biết làm sao mà giúp đỡ được hơn cái đó. Bây giờ tôi bắt đầu nói cái hạnh phúc thứ 35. Thì tôi nói những cái hạnh phúc sau sau này Đức Phật dạy rõ ràng lắm, dạy về cái tâm tu hành, gán mà học để mà tu. Hạnh phúc thứ 35 này đó là tâm không sao động vì pháp thế gian. Đó, hồi nãy nó nói thế gian, bây giờ nói Đức Phật dạy cái tâm nó không có sao động vì cái pháp của thế gian này. Thấy không? Tiếng Phạn, tiếng Bali là Puttasa Lokadamehi Kitam Yasana Kampate, tiếng Ấn Độ đó. Cái câu Phật ngôn ở trên đó mà nói về tâm không sao động vì pháp thế gian đó, nó có ba yếu tố mà chúng ta nên biết. Một, chữ Phạn Ấn Độ Loka nghĩa là thế gian. Loka đó là thế gian đó. Mà cái Phạn ngữ chữ Loka đó còn có nghĩa không phải thế gian thôi, có nghĩa là hư hoại. À, Loka tiếng Phạn có nghĩa là thế gian nhưng có nghĩa là hư hoại, tiêu diệt, tan rã. Cái chữ Loka có nghĩa như vậy. Ý nghĩa đó rất đúng. Vì thế gian này có gì bền vững? Vì biết có gì mà thường tồn, có gì bền vững đâu. Như vậy cái chữ Loka thế gian có nghĩa là tiêu hoại, tan rã, hư hoại, tiêu diệt là đúng rồi. Thấy không? Vì thế gian đâu có gì trường tồn. Đừng nói gì mặc dầu núi non sông bể đó, cũng có ngày thay đổi tiêu diệt, phải bị tiêu diệt. Quý vị có tin núi nó bị tiêu diệt không? Núi lửa đó, quý vị thấy bên đây có TV quý vị coi hoài, không biết nó xanh mấy trăm triệu ngàn kiếp năm đâu mà rồi nó cháy lên, nó bùng nổ, nó tan ra, ra lửa, núi lửa chứ núi lửa. Quý vị thấy không? Còn ở ngoài biển quý vị coi có nhiều cái biển đó, tại quý vị không biết, quý vị có biết không? Khi không thì đất ở dưới biển nó nổi lên, cái đảo nổi lên, nó cũng chiếm cái nước của biển luôn đó, nó nổi lên rồi. Rồi có nhiều cái hòn đảo đó, nó chìm xuống. Thành ra đó, thế gian này không có gì tồn tại. Như vậy chữ Loka tiếng Ấn Độ có nghĩa của tiếng Việt ta là thế gian, nhưng thế gian đó tiếng Ấn Độ có nghĩa là tiêu diệt, nghĩa là hư hoại, là như vậy đó. Điều thứ hai là Loka Dhamma. Vì Loka hồi nãy nói về thế gian, Dhamma là pháp, là pháp thế gian. Vì chữ Loka là thế gian, chữ Dhamma là pháp. Thành ra cái tiếng Ấn Độ Loka Dhamma dịch là pháp thế gian hay là thế gian pháp. Thấy không? Cái pháp của thế gian. Pháp thế gian đó có 8 điều. Cái pháp thế gian có 8 điều. Hồi nãy tôi đã chưa nói mà tôi đã nói sơ 8 điều pháp thế gian cho quý vị nghe nãy rồi, phải không? Bây giờ sẽ nói tường tận hơn. Pháp thế gian có 8 điều. Thường ở trong thế gian hay là ở trong tâm của con người, cái pháp thế gian nó thường thường cái 8 điều đó nó ở trong cái thế gian này hay là nó ở trong cái tâm của chúng ta này? Đó, 8 điều. Vì con người còn linh hồi trong thế gian nên pháp ấy gọi là thế gian pháp hay là pháp thế gian. Vì chúng ta còn chết đi còn sanh trở lại, rồi chết đi sanh trở lại linh hồi, thành ra cái 8 cái pháp đó nó ở trong thế gian này, rồi nó ở trong cái tâm của chúng ta này. Điều thứ ba, Kampate. Cái tiếng Phạn ở trên đó, Loka. Chữ Kampate tiếng Ấn Độ có nghĩa là rung động. Tâm của người á, vì còn phiền não nên bị 8 pháp ấy làm rung động. 8 cái pháp đó làm cho tâm chúng ta rung động vì tâm chúng ta còn phiền não. Sao xuyến khó được, có khó được hay mất những pháp ấy, khó mà được cái pháp đó mà cũng khó mà mất cái pháp đó. Cái pháp nó lại trong tâm đó. Muốn được nó cũng khó mà muốn mất nó cũng khó nữa. Nó vì tâm chúng ta phiền não nó như vậy đó. Thành ra nó khó được hay mất những pháp đó. Vì tâm rung động bởi các pháp ấy nên người rất rất lo chạy theo đó. Cái tâm mình rung động trên cái 8 pháp đó thì mình chạy theo những cái pháp đó, thấy không? Hoặc tìm về vì chưa có, hay kiếm lại vì bị mất. Chưa có thì đi tìm, tìm nó về, hay bị mất thì đi kiếm nó lại. Đó, ta cái 8 pháp đó nó như vậy thôi, nó lẩn quẩn. Hay nó mất thì đi kiếm nó, mà nó chưa về, chưa có thì đi tìm nó về. Hoặc vì sợ mất nên lo giữ, có khi được nó rồi. 8 pháp bây giờ sợ nó mất nữa còn lo giữ nó nữa. Đây là nguyên nhân sanh khổ, vì khi được cũng khổ. lo giữ được rồi còn lo giữ nó nữa, tại nó mắc mà. Đó là nguyên nhân sanh khổ, khi được cũng khổ. Sự thật đó, khi được thì mất công gìn giữ, sợ bị mất. À, mình được rồi mình sợ nó mất, mất công gìn giữ nó, mà khi mất thì khổ. Thành ra cái gì cũng khổ, được lo gìn giữ cũng khổ, mà mất đi nó cũng khổ. Đó, tám pháp thế gian đó. Trong tám pháp đó có những pháp mà chúng ta không thích, không ưa. Như tôi nói nãy có bốn cái pháp mà quý vị không thích, không ưa, mà bốn cái pháp quý vị thích ưa, nó lẫn lộn vậy đó. À, trong cái pháp đó có cái pháp mà chúng ta không thích, không ưa, nên chúng ta không muốn cho nó đến với mình. Nghĩa là cái không thích, không ưa đó, không cho nó đến, nó khổ lắm. Bây giờ nó lại gần khổ lắm, gán mà tránh đó. Nên hết sức cố gắng không cho nó đến mà nó vẫn đến. Mặc dầu cố gắng ngăn chặn gì nó dẫn đến, vì đó là pháp của thế gian, sanh ra là nó phải có như vậy, quý vị. Thành ra Đức Phật mới chỉ con đường tránh nó. Đức Phật kêu quăng nó bỏ, nhắc nhở quăng bỏ, mà đâu có quăng bỏ. Chắc lên đền nữa. À, khổ vậy đó. Đức Phật nó nặng lắm con ơi, bỏ nó xuống thì con nhẹ rồi. Không sao đâu, chắc thêm, sướng quá, không đủ nặng rồi. Mà thấy không, chúng sanh nó như vậy. Phật chỉ một con đường đi ngã, Phật nó đi về hướng này, thấy không, hướng này đi không tốt mà đi hướng kia, nó làm sao vậy, thấy không. Tám pháp này dí như cái lưới, trong kinh nói cái tám pháp thế gian này dí như cái lưới, còn chúng sanh dí như con cá trong lưới, cá mắc lưới á, cá mắc lưới đâu dễ gì ra. Quý vị biết con cá nó lội lội, ta thấy cái chài xuống cái lưới vô đó, cái ngậm cái từ gì đó, nó dính vô trong cái lưới, đâu có ra được. Thì trong kinh điển nói tám pháp thế gian này như cái lưới, còn chúng ta, chúng sanh này như con cá, nó mắc ở trong cái lưới đó. Thật là khó thoát khỏi. Chữ chúng sanh đó, tiếng Bali, tiếng Phạn, Ấn Độ là Sata. Chữ Ấn Độ đó, tiếng Ấn Độ là Sata, là chúng sanh đó. Nhưng Phạn ngữ, chữ Sata đó, tiếng Sata đó còn có nghĩa là dính nữa. Đúng rồi, vì chúng sanh nó dính như con cá mắc lưới. Thành ra chữ Sata, chúng sanh đó, Ấn Độ có nghĩa là dính. Nói dính trong pháp thế gian, ý nói là chúng sanh nó dính ở trong pháp thế gian đó. Hiểu được không? Dính ở trong cái tám pháp đó, chúng sanh rồi. Rồi, dí như con cá nó dính trong lưới, hay là con cá nó cắn phải câu, người ta thả câu xuống, thấy không? Người ta để câu nè, để cái mồi, con cá nó lội lại thấy ngon quá, táp nó bụp dính cái miệng luôn. Chúng sanh chúng ta là như vậy, thường ngày người ta để câu, để bẫy tùm lum hết trơn, mà không sao, vui quá, thử thì ăn câu rồi đó, thấy không, vậy tám pháp thế gian ấy là gì? Tôi nói cho quý vị dễ nghe, bốn cái pháp đó thì chúng sanh thích, mà bốn cái pháp đó chúng sanh không thích không ưa, nhưng dầu không thích không ưa, nó cũng lợi à. Ngăn cản gì nó cũng lợi, vì chúng sanh là nó phải ở trong cái pháp thế gian. Vậy bốn cái pháp mà chúng sanh thích ưa là: một, tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ là Labo. Labo là muốn được lợi, là muốn được lợi ích đó, muốn lại, mà phải được lần thôi, sao được lần, lần thứ hai còn muốn hơn cái đó nữa, không có thôi. Mà được lần thứ hai thì thôi sao? Không có thôi, muốn lần thứ ba nữa. Đó, thành ra cái được lại là chúng sanh thích. Điều thứ hai chúng sanh thích là Yaso, là được quyền chức, muốn được quyền chức. Cũng như đi lính đó, được quan ba đâu có chịu thôi, muốn lên quan tư. Quan tư cứ muốn quan năm, phải không? Quan năm cứ muốn lên tới làm tướng, tướng một sao, hai sao, ba sao, bốn sao, giết cái cũng muốn làm tổng thống luôn, không chịu. Như vậy đó, muốn được quyền chức là muốn hoài, đâu có dứt. Cái đó là pháp thế gian mà chúng sanh muốn. Điều thứ ba, pháp thế gian mà chúng sanh muốn là tiếng Phạn là Pasamsa. Pasamsa là được khen, muốn được khen hoài. Bữa nay người ta khen, khen bao nhiêu đó, bữa khác còn làm hơn cho người ta khen hơn nữa. Bởi vì nói người ta khen, người ta làm cho hơn nữa. Cũng như sửa soạn đẹp quá, rồi phấn rồi đẹp quá, bữa khác biết người ta khen cái bộ áo này, tao kiếm bộ áo khác rồi đẹp hơn, rồi phấn này nó mỏng quá, tao dồn cho nó nhiều hơn,
tha son ít có tha cho đậm hơn, kiếm màu son kia cho tiệt với cái áo này kia, cả đôi giày này kia đó, muốn được khen đó rồi, được khen thường thôi, còn khen cái khác nữa, nghĩa là muốn cái gì cũng được khen hoài. Đó, điều thứ tư mà chúng sanh muốn đó là sukha, tiếng Phạn sukha là muốn được an vui, muốn được an vui hoài, không có muốn phiền não, không muốn khổ, không muốn cái gì hết trơn á, muốn được an vui. Như vậy pháp thế gian bốn thứ mà chúng sanh muốn được là được lợi, được quyền chức, được khen, được an vui, bốn điều đó ai cũng muốn, cả tôi, không có ai bỏ được vì trong thế gian mà. Nè, còn bốn muốn đó, bốn món kia đó là pháp thế gian, bốn pháp kia là chúng sanh ghét, không có ưa, không có muốn, nhưng mà nó lợi à, cản cũng lợi à, nghe không, đóng cửa thành nó cũng vô à. Bốn món đó là gì, là tiếng Phạn là alapo, là mất lợi, mất cái quyền lợi. Đâu có ai sinh ra từ nhỏ tới lớn làm ăn gì mà không từng lỗ lã, hay là không từng bị mất, bị cái gì, mất cái quyền lợi. Nó phải có, ít nhiều nó phải có, tùy theo cái phước của mình tạo. Một điều là mất quyền lợi là chúng sanh không thích nhưng mà nó có. Điều thứ hai tiếng Phạn là ajaso, ajaso là mất quyền chức. Có khi làm quan mà quan lọ tham quá ta cách chức đi, thấy không? Bây giờ này đừng nói gì nè, giờ làm vua đi nữa, không ai đuổi được, phải không? Đó, nước của vua mình chút rồi chết đi, đó, chừng chết ta mất quyền chức rồi nghỉ thôi. Đừng làm vua sướng quá, có quyền quá, vậy chứ không chết thì mà thấy không? Đó, giờ ông vua không ai đuổi được đi, cũng mất quyền chức rồi, chết. Cái nó lại à, thấy không? Đó, điều thứ ba mà chúng sanh không ưa, cái pháp thế gian thứ ba là nên đặt, là bị chê. Nãy bị khen ưa lắm mà bị chê là không được. Bị chê là có khi người ta chê đúng cũng không chịu nữa. Không chịu cho người ta. Phải chi người ta chê đúng biết nó, cái này mình làm sai, cái này nó không tốt, nó chê mình không được. Hãy chê là không được à. Nhất định là ăn thua, chết sống gì phải ăn thua cả. Đó, thấy không? Bị chê là không được. Nhưng mà thế gian này ai không bị chê? Cả Đức Phật hồi mới đắc quả đắc đạo đó, mà có nhiều người chưa biết Đức Phật cũng chê Đức Phật. Đức Phật còn bị chê đó, ở đó, bởi vì nó không hiểu Đức Phật, nó không có lợi nghe Đức Phật nói, không lợi nghe Ngài dạy, rồi cứ nó không có tin, còn bị chê. Thành ra cái thế gian ai mà chạy khỏi cái bị chê đó, mà ai mà không muốn bị chê đâu, thấy không? Điều thứ tư là dukkha, là bị khổ. Dukkha là bị khổ. Như vậy bốn món này, bốn cái pháp này chúng sanh không thích, không ưa, nhưng nó dẫn lại là mất lợi, mất quyền chức, bị chê, bị khổ, là nó tương đối với bốn cái kia. Bốn cái chúng sanh ưa là được lợi, nó tương đối là mất lợi. Được quyền chức tương đối là mất quyền chức. Được khen tương đối là bị chê. Được an vui tương đối là bị khổ. Đó, thành ra tám cái pháp này, cái một pháp thế gian, nhớ nha, nó dễ nhớ lắm, mà không ai tránh khỏi, trừ phi đắc quả a la hán, thấy không, thì mới là cái tám pháp này nó không có quấy nhiễu được, mà không là ai cũng vậy hết, nhưng mà nó ít nhiều khác nhau, nghĩa là nó ít nhiều khác nhau. Trong tám pháp này có bốn pháp thì người ưa thích, mà còn bốn pháp thì người chán ghét rồi. Tôi nói nãy đó, được lợi, được quyền chức, được khen, được an vui, được ưa thích, mà mất lợi, mất quyền chức, bị chê, bị khổ là chán ghét. Nhưng mà chán ghét có tránh được không? Không được, phải không? Vì nó ở trong cái gian, và nó ở trong cái tâm của chúng ta này. Đó. Chúng ta ham mê hay ưa thích bốn pháp được lợi, được quyền chức, được khen, được an vui, vì ưa thích nên ta chạy theo nó. Cái được lợi, được quyền chức, được khen, được an vui đó, ưa thích nó chạy theo nó, đến đổi chúng ta quên già, là chạy tới quên già luôn. Đức Phật nói chạy theo bốn cái đó đó, chạy theo cái được lợi, được quyền chức, được khen, được an, chạy tới quên già luôn. Tôi ngó cái kiến thấy găng rụng rồi, tóc bạc rồi, da nhăn rồi, tử thần gần gõ cửa, chạy theo nó. Đức Phật nói quên già,
chúng ta quên rằng những gì mà ta ưa thích, ta chưa thỏa mãn thì lại bị mất đi. Đó, thấy không? Chưa thỏa mãn là chưa đầy đủ đó, ưa thích chưa đầy đủ nữa, có bao nhiêu không đầy đủ đâu ha, thì bị mất. Hai ta lại bỏ nó ra đi đó, bỏ nó ra đi quý vị biết chứ. Sắm nhiều quá, sắm 2-3 căn nhà, 4-5 chiếc xe, 5-7 chiếc cà rá hột sàn hay là cái gì đó, rồi cái chết cái đùm. Tôi nói rõ vậy đó, dễ nghe. Chết cái đùm, bỏ nó ra đi, quên già luôn, Đức Phật nói. Thấy không? Khi mà chúng ta bỏ nó ra đi, hỏi coi chúng ta chạy theo nó, chúng ta có đem nó đi theo được không? Đâu có đem theo được. Đừng nói gì những cái đồ ngoài thân. Đây nè, cái thân này còn đem theo không được mà. Đó, Đức Phật muốn dạy chúng ta đi tìm cái người ra đi đó, đó, hiểu không? Tìm cái người ra đi đó mà bỏ hết thảy trở lại đó, gán tìm cái ông chủ đó là ông chủ thiệt đó. Vì con người chưa có trí tuệ nên không nhận thức vô thường, khổ não, vô ngã. Vì chúng ta không trí tuệ, chúng ta không có nhận thức được cái vô thường, cái thế gian là vô thường, khổ não, vô ngã, nên khi ta cứ chạy theo các pháp ấy. Vì vậy chúng ta cứ chạy theo cái 8 pháp đó. 4 cái pháp thì ưa thích, 4 pháp thì không ưa thích. Cái ưa thích thì chạy theo kiếm nó lại, cái không ưa thích thì cứ xô nó ra, mà nó đâu có đi ra, nó ở đó. Thành ra chúng ta khổ, ta lại thương tiếc buồn rầu vì những của cải không phải là ta, mà không phải là của ta, cũng không trung thành với ta nữa. Chúng ta cứ thương tiếc buồn rầu cái của cải nó không phải là ta, mà nó không phải của ta, mà nó không có trung thành nữa. Cái của cải đó nó đâu có trung thành gì. Đã gọi là loka, tiếng Hạn là thế gian, nghĩa là tiêu hoại, nghĩa là hoại diệt. Thì khi nào ta tìm được một điều gì trung thành với ta đâu? Bởi vì thế gian mà, cái đó là thế gian, nó là phải tiêu hoại. Thì làm sao mà chúng ta tìm cái gì nó trung thành chứ? Đâu có gì trung thành. Bởi vì nó có trung thành chút nó cũng hư à. Phải không? Nó hoại diệt rồi, làm sao nó trung thành được? Bây giờ đừng nói gì nhất là hồi xưa, bây giờ thì chắc ít rồi, không biết. Chứ hồi xưa đó, nghĩa là thanh niên thiếu nữ là gặp nhau là thề non hẹn biển, nghĩa là trung thành lắm. Đúng, đúng, có trung thành như vậy thật, không phải không có. Nhưng một ngày nào đó rồi dầu trung thành cách mấy nó cũng phải ra đi, phải không? Phải không? Thế gian mà. Đó. Quý vị nghe người Tàu á, tôi còn nhớ đó, tôi học chữ Tàu á, thề dữ lắm. Anh xin thề chừng nào núi tan biển cạn. Núi á, nó tan, biển á, nước biển nó cạn, anh vẫn thương em. Có lẽ như vậy thật, nhưng mà tới ngày anh chết rồi, anh đâu có ở đó mà giữ em hoài đâu. Núi mà núi nó chưa tan, biển nó chưa cạn, anh đi trước rồi, thấy không? Đó. Con người cũng vì 8 pháp thế gian nói trên đó, giết hại nhau. Đó, con người chúng ta cũng sanh vì cái 8 pháp đó đó, vì muốn được lợi, muốn được quyền chức, muốn được khen, muốn được vui đó, rồi giết hại lẫn nhau. Gia đình tranh với gia đình, trong gia đình cũng vì cái đó đó, tranh nhau trong gia đình thôi. Con cái trong gia đình này nè, cũng vì cái được lợi, quyền chức, được khen. Mẹ khen tao, mẹ chê mày, mẹ chê mày, mẹ khen tao, tùm lum tà la trong đó. Đó, gia đình cũng vậy. Xóm này với xóm kia, ở xứ mình hồi xưa đồng ruộng là xóm này chê xóm nọ, xóm kia tranh nhau, xứ này tranh xứ nọ đó. Quý vị thấy không? Nên thế gian thường bị chiến tranh tiêu diệt. Xứ này chê xứ nọ, cũng như là nước này nói nước kia làm vậy không phải, nước kia nói nước nọ không phải, rồi kéo binh đánh nhau đó. Đó, tiêu diệt cũng vì cái đó đó, cũng vì cái được lợi cái gì đó. Nếu xét kỹ, không có gì gây thảm họa cho chúng ta hơn là 8 pháp đó. Không có cái gì gây thảm họa, tai họa hơn cái 8 pháp là được lợi, được quyền chức, được khen, được an vui, hay là mất lợi, mất quyền chức, bị chê, bị khổ. Gây cái thảm họa lớn nhất, không có gì hơn cái đó. Kinh nói, Vì vậy nên Đức Phật dạy chúng ta không nên rung động vì pháp thế gian đó. Vì vậy Đức Phật mới dạy chúng ta nghe câu này ha, đừng có rung động trong cái tám pháp thế gian đó, hiểu không? Đó, vì tám pháp thế gian đó nó làm cho chúng ta xảy ra biết bao nhiêu cái sự như là khổ. Thành ra Đức Phật dạy cái tâm đừng có rung động ở trong cái tám pháp đó. Ý nói không nên bị tám pháp ấy ngự trị trong lòng ta. Chúng ta có cái tám pháp ấy nhưng làm sao gán đừng cho nó ở trong lòng, hiểu không? Như tôi nói đó, không ai chạy khỏi, chỉ có bậc A-la-hán thôi đắc quả. Nhưng mà chúng ta cho nó bớt đi, hiểu không? Bớt lần lần đi, chứ đừng có thêm, hiểu không? Đừng có thêm. Mà thường ngày chúng sanh đó, tôi thấy thêm không, cái bớt này chắc khó quá, thêm không, thấy không? Đâu có bớt. Thành ra gán bớt. Đức Phật muốn dạy chúng ta là phải bớt nó, đừng có thêm nó vô. Khi chúng ta biết tám pháp đó gây thảm họa cho nhân loại thì chúng ta cũng nên cố tránh đi được phần nào hay phần đó ấy. Nghĩa là mình tránh được phần nào hay phần ấy, bởi vì mình là chúng sanh rồi làm sao mà tránh hết. Nhưng mà tránh phần nào thì hay phần ấy. Thường ngày chúng ta phải gán, là chúng ta gán tu nè, gán trì giới, gán tham thiền, gán bố thí, gán làm phước phận, đó là chúng ta gán tránh cái đó, tránh cái tám cái pháp đó. Chúng ta bố thí là chúng ta không muốn được lợi, chúng ta đem của chúng ta đi cho đó, là chúng ta tránh, tránh cái muốn được lợi đó. Chúng ta trì giới, chúng ta tham thiền này kia để tâm yên tĩnh là chúng ta gán tránh. Mà tránh phần nào hay phần đó, bởi vì nó không có, không thể nào mà chúng ta một thời một thở mà làm cho nó dứt sạch được liền. Chỉ có đắc được quả niết bàn. Khi chúng ta cố tránh thì lợi ích trước nhất là chúng ta được an vui đó. Nếu quý vị tránh cái tám pháp thế gian đó càng nhiều càng tốt thì quý vị được an vui. Cái lợi ích trước nhất quý vị được an vui rồi. Quý vị đừng có chạy theo cái được lợi, đừng chạy theo cái được khen, thấy không? Thấy không? Quý vị đừng chạy theo quyền chức, quý vị đừng chạy theo an vui. Đó bốn cái đó đó là quý vị được lợi. Là quý vị chạy theo an vui là gì? Quý vị thấy người ta có chiếc xe muốn sắm chiếc xe, thấy người ta có nhà muốn sắm cái nhà, thấy người ta có những muốn chạy theo được an vui mà. Đó, thành ra nó là quý vị tránh, tránh được nếu mà quý vị gán. Mà những cái người gần chúng ta cũng được an vui đó. Khi mà chúng ta hành cái đó đó thì cái người gần chúng ta được an vui. Tôi nói một cái dễ, bây giờ quý vị làm cha mẹ trong nhà mà quý vị chạy theo cái đó quá đó, con cái nó cũng khổ mà. Có khi quý vị còn nói à, sao mà không kiếm lại giúp tao để mua cái này, sắm cái nọ, làm cái kia. Mày thấy ông con có bà đó, ông đó nó có hiếu lắm, nó nói vậy vậy. Còn tụi đây không biết gì hết à, gây phiền não. Nhưng mà có khi con nó có cái, nó có một cái trách nhiệm gì nó khó khăn, nó không thể làm được, nó không phải không muốn làm nhưng nó làm không được. Mà mình cha mẹ cứ đem đi phân biệt với người khác. Đó, tôi nói sơ, tôi làm cha mẹ cũng như quý vị, có khi đó mình cũng không hiểu cái đó, mình làm cho nó có phiền não. Thành ra trong kinh dạy chúng ta gán tránh, tránh phần nào hay phần đó, tám pháp đó. Muốn diệt trừ tám pháp thế gian đó phải cần có các pháp này. Đó, quý vị ha, học nhớ Đức Phật dạy những cái pháp để diệt trừ cái pháp thế gian đó. Tiếng Phạn là Lokapala Dhamma. Dhamma là pháp, Loka là thế gian, Lokapala, Pala là pháp hộ trì thế gian. Đó, Đức Phật dạy nó có cái pháp hộ trì của thế gian. Cái pháp hộ trì thế gian đó gồm có hai phần. Tiếng Phạn, tiếng Bali, Ấn Độ là Heri Otapa. Tiếng Phạn, Ấn Độ, Heri Otapa đó là hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. Đức Phật dạy muốn tránh cái pháp thế gian đã phải có sự hổ thẹn tội lỗi,